chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực luôn là nỗi lo tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự. Đáng lo ngại hơn là việc hình thành các băng nhóm kiểu xã hội đen và cách hành xử côn đồ của các nhóm đối tượng. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này và cần phải có giải pháp gì để nghiêm trị những kẻ hành xử kiểu côn đồ này? Đó là nội dung sẽ có trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin về việc xử phạt như thế nào đối với người tung tin đồn sai để câu like trên mạng xã hội.
Hiện nay, một số người đăng trên Facebook nhiều thông tin không được kiểm chứng hoặc không có thật nhằm gây sự chú ý và câu like. Tuy nhiên, nó lại khiến cộng đồng hoang mang, lo lắng. Vậy, việc tung tin đồn thất thiệt đó có vi phạm pháp luật không? Theo quy định tại Điều 37 Bộ Luật Dân sự 2005, danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng quy định. Việc đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm, truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm, giả mạo tổ chức cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân là các hành vi bị cấm. Theo các quy định vừa trích dẫn ở trên, việc tung tin đồn thất thiệt về người khác hoặc tin đồn khủng bố, dịch bệnh, v.v. nên các trang mạng nói chung và mạng xã hội Facebook nói riêng là việc làm không được pháp luật cho phép. Do đó, người có hành vi vi phạm có thể sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, về xử phạt hành chính, tùy thuộc vào từng trường hợp, người có hành vi tung tin đồn thất thiệt có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật áp dụng cho trường hợp đó, ví dụ như sau. Theo quy định tại điểm A, khoản 3, điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013, người cung cấp nội dung, thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Người có hành vi bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường có thể bị xử phạt theo quy định của Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, v.v. Về xử lý hình sự, nếu xác định được chính xác người tung tin đồn thất thiệt và tin đồn đó có tính chất vu khống thì theo quy định tại Điều 122 Bộ Luật Hình sự năm 1999, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm tù về tội vu khống. Ngoài ra, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Nếu không xác định được chính xác người tạo ra tin đồn thất thiệt mà chỉ xác định được người tung tin, thì áp dụng theo quy định tại Điều 226 Bộ Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009. Cụ thể, người nào thực hiện hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet những thông tin trái với quy định của pháp luật, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 88 và Điều 253 của bộ luật này, và hành vi này xâm phạm lợi ích của cơ quan, tổ chức cá nhân, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội, gây hậu quả nghiêm trọng, thì có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm. Ngoài ra, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định. Thưa quý vị và các bạn, cũng đã có nhiều trường hợp do chưa hiểu biết pháp luật nên đã bị xử phạt hành chính với một số tiền không nhỏ. Đây cũng là bài học cho mỗi chúng ta, nhất là các bạn trẻ thường hay sử dụng mạng xã hội Facebook. Trường hợp sau đây là một ví dụ.
Công an Thái Nguyên vừa phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với chủ tài khoản Facebook Tùng Lò Gạch do đưa tin sai sự thật để thu hút người đọc. Ngày 12 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Sơn Tùng, 31 tuổi, thành phố Thái Nguyên, với mức 12,5 triệu đồng vì đưa thông tin sai sự thật trên tài khoản cá nhân Facebook. Trước đó, trên tài khoản Tùng Lò Gạch, Tùng đưa thông tin về tình trạng bắt cóc trẻ em tại khu vực gần một trường mầm non, cùng khuyến cáo về việc bắt cóc để lấy nội tạng đang ngày càng nhiều. Bài viết trên của Tùng khiến nhiều người hoang mang, hơn 2.700 lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Các trinh sát hình sự vào cuộc xác định trên địa bàn Thái Nguyên chưa phát hiện trường hợp nào bị bắt cóc, lấy nội tạng như nội dung Tùng đưa. Làm việc với cảnh sát, Tùng thừa nhận thu thập thông tin qua tin đồn. Anh ta không có thông tin và chưa phát hiện trường hợp cụ thể nào như nội dung phản ánh. Cơ quan chức năng xác định hành vi của Tùng vi phạm Điều 64 của Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.
Mục Câu chuyện pháp luật.
Quý vị và các bạn thân mến, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Tạ Ngọc Toàn, sinh năm 1978, trú tại phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, về tội cố ý gây thương tích. Điều đáng lên án là trước khi gây ra vụ án rất nghiêm trọng này, bị cáo Toàn đã hai lần phải ở trại giam và chưa được xóa án tích. Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện trượt dài trong tội lỗi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi tại phiên tòa.
Trước đây, Tạ Ngọc Toàn và anh Phạm Hồng Nam, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, cùng chấp hành án phạt tù tại một trại cải tạo và có mối quan hệ thân tình với nhau. Ngày trở về cộng đồng, tình cảm của hai anh em vẫn không thay đổi. Thế nhưng sau một thời gian đến nhà anh Nam chơi, giữa Toàn và chị Hoàng Thị Nga, người sống chung như vợ chồng với anh Nam, nảy sinh tình cảm. Khi tình cảm ngày càng sâu nặng, cô vợ hờ của anh Nam còn góp vốn kinh doanh với đàn em của chồng. Biết chuyện ngoại tình của cô vợ hờ, anh Nam đã nhắn tin, điện thoại đe dọa Toàn. Thấy có lỗi với đàn anh nên Toàn chấm dứt mối quan hệ này và luôn tránh mặt anh Nam. Sáng ngày 2 tháng 6 năm 2015, Toàn đến nhà anh Nguyễn Khắc Khải ở phường Định Công, quận Hoàng Mai chơi. Cùng thời điểm, anh Nam cũng gọi điện và dẫn chị Nga đến nhà người bạn này ăn cơm trưa. Biết được mâu thuẫn giữa Toàn và anh Nam, anh Khải đã bảo Toàn sang nhà một người bạn khác ở gần đó tránh mặt. Khoảng 19 giờ cùng ngày, khi anh Nam và bạn gái vừa ra về thì Toàn quay về nhà anh Khải. Trên đường quay lại nhà bạn, Toàn đã mua một con dao nhọn giấu trong người. Khi Toàn vừa đến cổng nhà người bạn thì cũng là lúc anh Nam và chị Nga từ trong nhà đi ra. Thấy tình địch, anh Nam xông vào túm cổ áo Toàn. Trong lúc giằng co, Toàn đã dùng dao đâm gây thương tích, tổn hại 56% sức khỏe của anh Nam. Bên hành lang phiên tòa, trước giờ xử án, anh Nam vẫn còn bức xúc trước cách hành xử của Toàn.
Hôm đấy là mình xuống dưới cầu Lũ, xuống đấy chơi. Toàn biết là mình xuống đấy rồi thì là Toàn chuẩn bị dao. Thì hôm đấy tính thanh liên, đúng thật ra là mình cũng có một hai câu gọi là lặng lời. Khi ra ngoài nói chuyện thì ra được một đoạn thì Toàn rút dao và Toàn đâm mình. Gây cho mình như thế nhưng không khắc phục hậu quả, không bồi thường. Ngày xưa là Toàn là ở trên trại, mình giúp đỡ Toàn là rất nhiều. Và đến lúc sau này về đến xã hội là mình coi như em luôn. Cuối cùng không ngờ là Toàn nó lại làm cái trò đấy với cả chính người mà mình coi là vợ.
Đứng trước vành móng ngựa, Toàn thừa nhận hành vi cố ý gây thương tích cho anh Nam. Về nhân thân, bị cáo Tạ Ngọc Toàn là đối tượng có tiền án tiền sự. Năm 2008, bị cáo đã bị Tòa án Nhân dân quận Ba Đình, Hà Nội xử phạt 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Lần phạm tội này, bị cáo đã tái phạm chưa được xóa án tích. Theo luật sư Nguyễn Quang Tiến, công ty luật Bảo Thiên, Hà Nội, hành vi của bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật sau khi đã cải tạo nhiều lần nhưng không thấy đó là bài học để thay đổi trở thành công dân tốt. Chỉ vì xích mích nhỏ mà Toàn đã dùng dao gây thương tích cho anh Nam, tổn hại 56% sức khỏe nên phải áp dụng hình phạt tương xứng với hành vi của bị cáo mới có tác dụng cải tạo răn đe.
Đây là hành vi cũng có thể coi là tính côn đồ vì là bị cáo đã mua dao nhọn trước, sau đó giấu trong người và gặp bị hại đã xảy ra ẩu đả. Và đối với bị cáo là có hai tiền án chưa được xóa, cộng thêm cái thương tích 56% đối với anh Nam và dùng hung khí nguy hiểm thì đây có thể coi là những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người khác, gây mất trật tự trị an xã hội, gây tâm lý bất bình cho nhân dân. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo gây ra cũng một phần có lỗi của bị hại và vụ án không có tình tiết mới. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tạ Ngọc Toàn 7 năm tù bằng hình phạt tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây tại nhiều địa phương trong cả nước liên tiếp xảy ra các vụ án giết người, cố ý gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống, các đối tượng đã xâm phạm tính mạng sức khỏe của người khác, dùng hung khí, vũ khí rượt đuổi, truy sát nhau, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, làm mất trật tự an toàn xã hội tại địa phương. đâu là nguyên nhân của thực trạng này và cần có những giải pháp gì để nghiêm trị những kẻ coi thường pháp luật? Quang Chính, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Cần nghiêm trị những kẻ hành xử côn đồ.
Đã gần 2 tuần trôi qua, nhưng người dân khu phố Nguyễn Trãi, phường Ngọc Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ vẫn chưa hết bàng hoàng bởi vụ truy sát xảy ra tại con phố này. Vào ngày 7 tháng 6 vừa qua, gần 60 đối tượng xăm trổ đầy mình đi trên 3 ô tô ập vào số nhà 278 phố Nguyễn Trãi, dùng hung khí nguy hiểm đâm chém khiến 3 người bị thương, trong đó có một người bị chấn thương sọ não nguy kịch. Trước đó, đêm ngày 5 tháng 6, trên đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm giang hồ. Hàng chục đối tượng từ Bình Định đi trên nhiều xe ô tô với mã tấu và súng quân dụng ra Quảng Ngãi giao đấu với nhóm giang hồ địa phương, khiến người dân sống xung quanh khu vực đã bị một đêm thức trắng và chưa hết bàng hoàng vì lo sợ. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ hỗn chiến xảy ra trong khoảng một tháng trở lại đây. Chỉ vì những mâu thuẫn tưởng chừng như rất đơn giản trong cuộc sống, nhưng các đối tượng đã có cách hành xử côn đồ hung hãn. Các chuyên gia tội phạm học cho rằng, đối tượng gây ra các vụ truy sát có tính côn đồ chủ yếu là thanh niên nghiện ma túy. Khi đối tượng sử dụng loại ma túy đá sẽ tạo ảo giác cực mạnh, không làm chủ được hành vi của mình, xem thường tính mạng của người khác. Theo luật sư Trịnh Ngọc Ninh, giám đốc công ty luật Hoàng Gia, tỉnh Thanh Hóa, hiện nay ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận thanh niên còn hạn chế. Nhận thức về hậu quả pháp lý, hành vi do mình gây ra của đối tượng rất kém. Đây là nguyên nhân dẫn đến các vụ án giết người, cố ý gây thương tích trong giới trẻ.
Phải giáo dục để mà nó hình thành lên một cái nhân cách, hình thành một con người nó có đầy đủ cái tư cách, nhân cách, biết tôn trọng quyền con người. Và bên cạnh cái giải pháp đó thì cái sự nghiêm minh nhanh chóng kịp thời của cơ quan pháp luật để giải quyết cái đó nó cũng là một trong những biện pháp vừa là chống nhưng cũng vừa là phòng. Còn trước mắt, cơ quan pháp luật phải vào cuộc một cách quyết liệt đối với các cái nhóm tội phạm có khả năng gây ra cái loại tội phạm này. Đấy là liên quan đến tội phạm về ma túy, đặc biệt là các cái hộp đêm, quán karaoke, các cái sàn nhảy, cái nơi tụ tập cái thành phần mà nó có thể gây ra các cái tệ nạn xã hội.
Luật sư Nguyễn Hồng Bách, công ty luật Broad và Cộng sự cho rằng, trong cuộc sống, nếu có những mâu thuẫn giữa các cá nhân tổ chức, thì công dân cần có đơn yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật giải quyết theo đúng trình tự. Giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, bằng việc đâm chém hoặc thuê người truy sát đánh nhau gây thương tích là vi phạm pháp luật.
Thông qua những cái vụ việc vừa rồi thì chúng ta cần phải báo động về quản lý trật tự xã hội, và trong chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình thì có lẽ ở các địa phương thì công an các tỉnh cũng cần phải tăng cường cái công tác tuần tra, nắm bắt đối tượng và kịp thời ngăn chặn nếu phát thấy có dấu hiệu của hành vi tụ tập băng đảng hoặc truy sát, hoặc là có những cái nơi chuyên đâm thuê, chém mướn hoặc đi đòi nợ thuê, để hạn chế tối thiểu cái hành vi của nhóm đối tượng này, tạo một cái tâm lý yên tâm cho nhân dân.
Thực tế cho thấy các đối tượng côn đồ còn lộng hành bởi phong trào phòng chống tội phạm trong nhân dân ở cơ sở hiện chưa phát huy hiệu quả. Có không ít trường hợp thấy bị hại bị đối tượng hành hung giữa đường nhưng không dám can ngăn vì sợ bị liên lụy trả thù. Thậm chí có trường hợp bị đối tượng gây thương tích nặng cũng không dám báo cáo với cơ quan công an. Theo luật sư Nguyễn Công Hùng, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, để phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân đấu tranh với những đối tượng hành xử côn đồ, lực lượng công an phải là chỗ dựa bảo vệ dân để người dân tin tưởng.
Rồi công an phải mạnh để khi nào có một cái lực lượng quần chúng tốt đến cái mức rằng là cứ có tội phạm là người ta liên kết lại với nhau để người ta chống, người ta bắt, người ta giữ. Mà tội phạm nó có sức mạnh hơn, nó tấn công lại quần chúng thì lực lượng công an phải xuất hiện để trấn áp, bắt giữ. Cái lực lượng chủ công mà không mạnh thì dân người ta không biết dựa vào ai, người ta sợ, người ta co mình lại.
Các vụ hành xử côn đồ trong thời gian gần đây gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự sa sút nhân cách, đạo đức trong một bộ phận thanh niên. Hành vi của các đối tượng cần phải bị trừng trị nghiêm minh trước pháp luật, nhằm răn đe giáo dục những kẻ coi thường pháp luật, đem lại niềm tin trong lòng quần chúng nhân dân.
Đã tới miền quê em Quảng Trị Thừa Thiên, qua đường chín tình gió linh lắng nghe giọng hò. mừng vui bao tin thắng trận, sống ba lòng bay bồng lời ca, quê nhà ta nay đã đổi thay lớn lên từng ngày. Theo nhịp bước đường em đi dồn dập tiền phương, xuyên rừng núi ngày đêm đi tiếp lương tài đàn. Vượt qua bao nhiêu gian khổ, máu đã đổ trên đường quê hương, dù đàn bom vẫn thấy tự do bước đi nhịp nhàng. Anh giải phóng quân miền Nam quê hương ta ơi, bước chân reo vui trên đường, đây đường số 9 quê hương chiến thắng, kia xác giặc Mỹ ngổn ngang trên đường, hò lên quê giỏi sáng đường em đi mở rộng thành thang, mang niềm tin vì quê hương bước chân muôn dặm đường. Bữa ní em đi tái đàn, qua dốc đèo qua núi qua khe, qua đường chín phơi phới niềm tin thắng lợi ngày mai. Trên đường chín giờ em đi giặc sờ giặc lo, trên đường đó đường em ghi chiến công từng ngày. Trên vai đi chiến trường quá cam lộ em về Cù Đinh, nơi miền quê chiến thắng còn nghe tiếng ca rộn ràng. Anh giải phóng quân miền Nam quê hương ta ơi, sớm nay đi ra chiến trường lấy lừng chiến thắng nở rộ như hoa, em cất lời ca đạp lên xa thù là hù la.
Pháp luật. Hỏi đáp pháp luật về phòng chống ma túy. Cần làm gì để giúp người sau cai nghiện ma túy tránh tái nghiện? Tái nghiện ma túy đang là vấn nạn nhức nhối chưa có hồi kết của toàn xã hội. Làm thế nào để tránh tái nghiện vẫn là câu hỏi hóc búa của nhiều gia đình không may có người nghiện ma túy. Ở các trung tâm cai nghiện thường áp dụng phương pháp Đông Tây Y kết hợp như dùng các biện pháp vật lý trị liệu, châm cứu, xông hơi, uống thuốc giảm đau, an thần nhẹ, thuốc y học dân tộc làm êm dịu thần kinh và dễ ngủ, thể dục trị liệu để cắt cơn. Tuy nhiên, các phương pháp này chỉ có hiệu quả cắt được cơn đau sinh lý bắt nguồn từ việc đói chất ma túy của cơ thể, nhưng không cắt vĩnh viễn được cảm giác thích thú, đê mê khoái cảm giác lâng lâng đã ăn sâu vào các tế bào thần kinh và tâm trí của người nghiện. Chỉ cần gặp lại bạn nghiện, ngửi thấy mùi khói thuốc phiện hay nhìn thấy cảnh tiêm chích trên phim ảnh, TV là họ lại có cảm giác lơ mơ, người nổi da gà, sự ham muốn ma túy lại bùng lên tức khắc, làm lu mờ thậm chí xóa ngay những suy nghĩ lành mạnh trước đó và có nguy cơ tái nghiện. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Cai nghiện Thành phố Hồ Chí Minh thì 75% những người cai nghiện bị tái nghiện. Ở các nước khác tỷ lệ tái nghiện cũng khá cao, Mỹ là 80%, Thái Lan 85%. Việc duy trì để người nghiện từ bỏ hẳn ma túy và hòa nhập vào cộng đồng là điều hết sức khó khăn. Để giúp người cai nghiện tránh tái nghiện, hòa nhập cộng đồng, gia đình và chính quyền địa phương cần thực hiện tốt một số biện pháp sau. Về phía gia đình, những người thân trong gia đình, bố mẹ, vợ chồng, anh em cần có thái độ bao dung, xóa bỏ mọi thành kiến, khinh ghét, phân biệt đối xử, thương yêu chăm sóc, nâng đỡ về tinh thần và vật chất để người nghiện không bị mặc cảm, cô đơn, xa lánh. Những lúc lên cơn vật vã và thèm thuốc, cần cho người nghiện ăn uống, bồi dưỡng phục hồi sức khỏe. Gia đình cần quan tâm chăm sóc người nghiện, không cho tiếp xúc với những người nghiện khác để tránh bị lôi kéo trở lại con đường cũ. gia đình cần tạo bầu không khí vui vẻ, đầm ấm, hòa thuận, thực sự thương yêu lẫn nhau, giúp người nghiện có ý chí vượt lên, có niềm tin vào cuộc sống và quyết tâm làm lại từ đầu. Sau khi khôi phục được niềm tin và ý chí quyết tâm của người nghiện, gia đình giúp đỡ người đã cai nghiện có công ăn việc làm, tránh xa những môi trường không lành mạnh để giúp họ không sử dụng lại ma túy. Về phía chính quyền địa phương, tiếp nhận người cai nghiện từ các trung tâm trở về, gặp gỡ gia đình và đối tượng đã cai nghiện để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, đồng thời tư vấn giải tỏa những vấn đề còn vướng mắc. Tuyên truyền tác hại của ma túy để người cai nghiện quyết tâm từ bỏ ma túy và duy trì lối sống lành mạnh, động viên giúp đỡ, dạy nghề và tạo công ăn việc làm để họ hòa nhập với cộng đồng. Phát hiện sớm những dấu hiệu tái nghiện để kịp thời ngăn chặn và điều trị. Tuyên truyền vận động người dân tham gia phòng chống tệ nạn ma túy, báo cáo với cơ quan công an nếu phát hiện tụ điểm ma túy, trích hút ma túy.
Quy định pháp luật về phòng chống và kiểm soát ma túy. Để phòng chống và kiểm soát ma túy, pháp luật nghiêm cấm những hành vi nào? Điều 3 luật phòng chống ma túy nghiêm cấm các hành vi sau đây. 1. Trồng cây có chứa chất ma túy. 2. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, giám định, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, nghiên cứu trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần. 3. Sử dụng tổ chức. Sử dụng trái phép chất ma túy, xúi dục, cưỡng bức, lôi kéo, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy. 4. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất sử dụng trái phép chất ma túy. 5. Hợp pháp hóa tiền, tài sản do tội phạm về ma túy mà có. 6. Chống lại hoặc cản trở việc cai nghiện ma túy. 7. Trả thù hoặc cản trở người có trách nhiệm hoặc người tham gia phòng chống ma túy. 8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy. 9. Các hành vi trái phép khác về ma túy.
Trách nhiệm phòng chống ma túy được pháp luật quy định như thế nào? Điều 4, điều 5 luật phòng chống ma túy quy định về trách nhiệm phòng chống ma túy như sau. Phòng chống ma túy là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội. Cá nhân tổ chức nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, đi lại trên lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ các quy định của luật phòng chống ma túy và các quy định khác của pháp luật Việt Nam về phòng chống ma túy. Nhà nước có chính sách khuyến khích bảo vệ cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng chống tệ nạn ma túy, tổ chức đấu tranh chống các loại tội phạm về ma túy và sử dụng đồng bộ các biện pháp kinh tế, pháp luật, văn hóa, xã hội, nghiệp vụ để tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, công chức và cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia phòng chống tệ nạn ma túy, kết hợp phòng chống tệ nạn ma túy với phòng chống các loại tội phạm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác. Nhà nước Việt Nam thực hiện các điều ước quốc tế về phòng chống ma túy và các điều ước quốc tế khác có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia trên nguyên tắc tôn trọng, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các bên cùng có lợi, hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức cá nhân nước ngoài trong hoạt động phòng chống ma túy.
Trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan và tổ chức trong phòng chống ma túy được pháp luật quy định như thế nào? Điều 6, điều 7, điều 8 luật phòng chống ma túy quy định về trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan và tổ chức trong phòng chống ma túy cụ thể như sau. Giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống ma túy. Quản lý chặt chẽ ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma túy. Thực hiện đúng chỉ định của thầy thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh. Đấu tranh với các hành vi trái phép về ma túy của thân nhân và của người khác. Tham gia hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng, theo dõi giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện, phát hiện cung cấp nhanh chóng các thông tin về tệ nạn ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết kịp thời những thông tin tố giác về tệ nạn ma túy, phát hiện báo cáo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền việc trồng cây có chứa chất ma túy, tham gia triệt phá cây có chứa chất ma túy do chính quyền địa phương tổ chức. Tại các vùng phải xóa bỏ cây có chứa chất ma túy, các cơ quan nhà nước trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước về phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp để thay thế việc trồng cây có chứa chất ma túy, quy hoạch cơ cấu nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và thị trường phù hợp để nhân dân chuyển hướng sản xuất có hiệu quả.
trách nhiệm của nhà trường và các cơ sở giáo dục khác trong phòng chống ma túy được pháp luật quy định như thế nào. Điều 10 luật phòng chống ma túy quy định về trách nhiệm của nhà trường và các cơ sở giáo dục khác trong phòng chống ma túy như sau. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng chống ma túy, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy và lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, học viên, quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên tham gia tệ nạn ma túy. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng chống ma túy. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma túy.
Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức khác trong phòng chống ma túy được pháp luật quy định như thế nào? Điều 9 luật phòng chống ma túy quy định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm. Tổ chức phối hợp với cơ quan có thẩm quyền, tuyên truyền giáo dục nhân dân, kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, văn minh, phòng ngừa ngăn chặn người của tổ chức mình và mọi công dân tham gia tệ nạn ma túy, giám sát hoạt động phòng chống ma túy ở cơ quan nhà trường, các cơ sở giáo dục khác và địa bàn dân cư. Phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền để vận động cai nghiện ma túy, tham gia giáo dục dạy nghề, tìm việc làm và giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy, hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Dạ, xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm, tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên - Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động. Trên xe có Wi-Fi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Ờ, tuyệt, tuyệt đấy. Nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội. Tại các điểm trung tâm, Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803-737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Đinh Thành. Chương trình có sử dụng bài viết từ nguồn của báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ www.daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Mọi ý kiến thắc mắc, các câu hỏi liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Cảm ơn quý vị và các bạn.